chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau:
công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.
Phát triển bền vững kinh tế quốc phòng trên địa bàn biển đảo Tây Nam trong tình hình mới.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến. Tại dự thảo, cơ quan chức năng đề xuất nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em. Trong đó, một trong các mức phạt cao nhất là vi phạm quy định về cấm công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em. Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với một trong số các hành vi sau: công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của cả cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em. Công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên. Ngoài ra, hành vi đưa hình ảnh của trẻ em vào sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, kinh dị cũng bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Hành vi sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em cũng bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng khi vi phạm từ 1.000 sản phẩm trở lên. Với vi phạm quy định về cấm lạm dụng, bóc lột trẻ em, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi của cha, mẹ, người giám hộ, người nuôi dưỡng trẻ em, bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi như tổ chức ép buộc trẻ em đi ăn xin, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn, sử dụng trẻ em để mua, bán, vận chuyển hàng hóa, hàng giả, hàng trốn thuế, tiền tệ trái phép. Liên quan đến vi phạm quy định về cấm bạo lực với trẻ em, dự thảo nghị định đề xuất phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em, bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em, gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, tinh thần, thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật, làm trẻ em sợ hãi, tổn thương tinh thần. Ngoài ra, tại dự thảo nghị định cũng đề xuất các mức phạt liên quan đến vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, vi phạm quy định về cấm tổ chức, hỗ trợ, xúi dục trẻ em tảo hôn, vi phạm quy định về quyền được học tập của trẻ em, vi phạm quy định về cấm bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em. Dự thảo nghị định này được lấy ý kiến đến ngày 16 tháng 5 năm 2018.
Vào lúc 18 giờ 28 phút ngày 20 tháng 3 năm 2018 tại km số 6 quốc lộ 1B, đoạn qua xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, khi anh Hoàng Văn Quyết dừng xe để trả khách thì bất ngờ bị một nhóm người ngang nhiên đến đe dọa. Một đối tượng trong số đó nói lớn: "Đã bảo mà mày không nghe", rồi đánh liên tiếp vào mặt anh Quyết. Sau khi có nhiều người can ngăn thì nhóm đối tượng này bỏ đi. Anh Hoàng Văn Quyết được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu trong tình trạng bị rách hốc mắt, gãy xương mũi và chảy nhiều máu, một bên mặt thâm tím và điều trị tại bệnh viện khoảng một tuần. Anh Hoàng Văn Quyết sinh năm 1979, trú tại xóm Hòa Bình, xã Xuân Phương, Phú Bình, tường thuật lại sự việc với phóng viên trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng. "Tôi nghi ngờ những người đe dọa và hành hung mình có liên quan đến một trong số xe khách chạy tuyến Thái Nguyên-Lạng Sơn, tuyến quốc lộ 1B. Gia đình tôi mua xe khách và được cấp phép chạy tuyến Thái Nguyên-Lạng Sơn-Tân Thanh từ năm 2011. Tôi là thành viên của Hợp tác xã Vận tải Chùa Hàng. Xe tôi được cấp phép xuất bến tại thành phố Thái Nguyên lúc 6 giờ 20 phút và tôi luôn tuân thủ giờ giấc lịch trình. Thời gian gần đây có nhà xe cùng chạy tuyến Thái Nguyên-Lạng Sơn gây sức ép với tôi. Xe họ chạy trước một chút nhưng đi chậm và không cho tôi vượt. Khi họ bắt khách thì cho xe đỗ ngang đường bằng mọi cách để xe sau không thể vượt lên. Việc bị đe dọa và hành hung khiến tôi rất phẫn nộ và hoang mang, mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng này." Trao đổi về vụ việc, ông Đinh Sơn Hải, Phó Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Chùa Hàng cho biết: "Chúng tôi đã được người nhà anh Hoàng Văn Quyết thông báo qua điện thoại. Hợp tác xã sẽ sớm xác minh và có văn bản đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan để chấm dứt tình trạng tương tự, bảo vệ quyền lợi cho anh Quyết." Thượng tá Đặng Văn Thuận, Phó trưởng Công an huyện Đồng Hỷ xác nhận, Công an huyện đã tiếp nhận đơn tố giác của anh Hoàng Văn Quyết và đang tiến hành điều tra xác minh. "Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây không phải là trường hợp cá biệt, bởi thời gian qua đã có một số lái xe bị đe dọa, hành hung, hủy hoại tài sản do nảy sinh mâu thuẫn với nhà xe khác trong vận tải hành khách và hàng hóa. Một số nhà xe dùng thủ đoạn trong cạnh tranh. Ví dụ như cách đây gần 2 tháng, một lái xe của Hợp tác xã Vận tải Chùa Hàng bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung tại địa phận thành phố Sông Công. Năm ngoái, cơ quan chức năng đã khởi tố nhóm đối tượng vì đã đe dọa đặt bẫy bằng trông đối với một xe khách chạy qua huyện Đồng Hỷ. Việc anh Hoàng Văn Quyết bị hành hung và những vụ việc tương tự đòi hỏi cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, tạo môi trường cho hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách hướng đến sự văn minh, ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra, theo anh Quyết và một số lái xe, việc cơ quan có thẩm quyền cấp phép lịch trình xuất bến sát giờ nhau đối với một số xe có đoạn tuyến trùng nhau là không hợp lý, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp."
Không nghề nghiệp, một mình nuôi 6 đứa con, nhưng Lê Thị Ngân, 44 tuổi, ngụ 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, chẳng cho thấy gì là mình cơ cực khi vẫn ăn mặc sang trọng, vàng vòng đeo đầy tay, ăn xài chi tiêu lớn và sở hữu liền lúc 3 căn nhà. Chỉ đến khi các tổ trinh sát ập vào khống chế bắt giữ, thu một lượng ma túy đá khủng, thì mọi người mới vỡ lẽ ra nghề nghiệp chính của nữ đại gia này là buôn ma túy. Cuối tháng 1 năm 2018, dân bay đêm kháo nhau một nguồn cung cấp ma túy đá mới, chất lượng do một đối tượng tên Thái Vĩ Dân, 44 tuổi, ngụ Bình Tân cung cấp. Nguồn hàng ma túy đá này dồi dào, mua bao nhiêu cũng có và giá cả hợp lý, không lo cháy hàng, nên nhiều con nghiện ma túy đá tìm dân đặt mua để sử dụng và sang tay kiếm lời. Qua một thời gian dài thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dân chỉ là một trong những nhánh nhỏ của đường dây cung cấp ma túy đá cho các đại lý cấp thấp. Trên dân là một con cá lớn. Tuy nhiên, để khám phá được đường dây này, cần có đầy đủ chứng cứ, tránh bứt dây động rừng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an lập chuyên án khám phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát lần ra được nguồn hàng mà dân lấy xuất phát từ đối tượng Lê Thị Ngân, sinh sống tại một căn nhà khang trang trong hẻm 230, Phú Định, phường 16, quận 8. Ngân đang sống cùng người chồng thứ hai cùng 6 người con. Thoạt nhìn, Ngân như một người phụ nữ thành đạt, rủng rỉnh tiền bạc, ăn mặc sang trọng, nữ trang đeo đầy người. Dân trong hẻm cũng chỉ biết Ngân giàu có, chứ không biết Ngân làm công việc gì mà có thể một lúc nuôi chồng và 6 người con. Mở rộng xác minh, trinh sát phát hiện, ngoài căn nhà đang ở thì Ngân còn có một căn nhà khác trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8 và một căn hộ tại chung cư Avila cũng trên đường An Dương Vương. Nguồn ma túy đá của Ngân được lấy từ các đối tượng bên Campuchia và vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bằng đường bộ. Mỗi lần đánh chuyến, Ngân lấy từ 10kg ma túy đá trở lên. Để qua mắt cơ quan công an, ma túy đá được Ngân cất giấu trong các vỏ bọc bánh kẹo, trà, sau đó hút chân không. khi hàng về đến thành phố Hồ Chí Minh, Ngân không bao giờ chứa hàng tại một điểm mà chia nhỏ ra cất giấu tại 3 căn nhà của mình. Khi giao dịch với các đại lý, Ngân cũng ma mãnh chuyển địa điểm giao dịch liên tục nên mất rất nhiều thời gian các tổ công tác mới lần ra dấu vết của Ngân. Dân là bạn hàng thân thiết của Ngân nhưng cũng là nhận hàng theo cách mà Ngân đã đặt ra như chuyển tiền và nhận hàng ở một vị trí mà Ngân chỉ định. Sau khi nắm rõ vai trò của từng đối tượng, ban chuyên án quyết định tung mẻ lưới cuối triệt phá. Một nguồn tin trinh sát phát hiện Ngân vừa gom một số tiền lớn đánh mẻ hàng 10kg ma túy đá từ Campuchia về nên tung nhiều tổ trinh sát vào cuộc. Tối 14 tháng 3 năm 2018, một tổ trinh sát phát hiện Dân vừa nhận 150g ma túy đá từ Ngân để đem giao cho khách nên tiến hành đeo bám. Khi Dân vừa đến trước số nhà 346 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6, các trinh sát lập tức ập vào khống chế, phát hiện số ma túy nêu trên cùng 4 điện thoại di động và hơn 25 triệu đồng. Từ lời khai của Dân về vị trí giao dịch hàng giữa Dân và Ngân, rạng sáng 15 tháng 3, một tổ trinh sát khác ập vào căn nhà không số trong hẻm 230, bến Phú Định. Thời điểm này, những người trong nhà Ngân đã say ngủ, Dân Ngân vẫn đang phân lẻ số lượng 9,3 kg ma túy ra các túi nhỏ để giao cho khách. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ đường đi của đường dây ma túy đá khủng này và truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Phát triển bền vững, kinh tế quốc phòng trên địa bàn biển đảo Tây Nam trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, vùng biển Tây Nam rộng hơn 300.000 m², có hơn 150 đảo lớn nhỏ, chứa đựng nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng về giống loài, giàu có về trữ lượng. Bên cạnh đó, những hòn đảo với vẻ đẹp thiên nhiên ưu đãi là lợi thế để phát triển du lịch. Hướng xa biển làm cho biển đảo giàu lên là chí hướng của những người dân nơi đây. Nội dung này được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, với những lợi thế về nguồn lợi hải sản phong phú, những hòn đảo hoang sơ với vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng, vùng biển Tây Nam đang hội tụ đầy đủ những yếu tố để làm giàu từ biển. Người dân vùng biển Tây Nam đang khai thác giá trị toàn diện của biển, vừa làm giàu cho bản thân, vừa góp phần bảo vệ môi trường biển và đảm bảo an ninh quốc phòng. Bài viết của phóng viên Hà Phương.
Vùng biển Tây Nam Bộ từ Cà Mau đến Kiên Giang có đặc điểm tự nhiên nổi bật và có tiềm năng kinh tế lớn với số lượng xuất khẩu thủy sản hàng năm và mức cao nhất ở nước ta. Trong nhiều năm trở lại đây, nghề nuôi cá trên biển đã giúp nhiều hộ dân ở vùng biển Tây Nam thoát nghèo và vươn lên khá giả nhanh chóng. Các đảo như An Sơn, Nam Du, Hòn Đốc, Thổ Chu cách đất liền khá xa, nhưng việc buôn bán trao đổi hàng hóa có liên quan đến thủy sản phát triển mạnh. Có lẽ nhờ yếu tố này mà xã đảo nhanh chóng không còn hộ nghèo. Ông Nguyễn Thái Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Sơn cho biết, trong những năm tiếp theo, hướng nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá vẫn là mũi nhọn kinh tế quan trọng để địa phương phát triển bền vững.
Thế mạnh của xã An Sơn là về khai thác và nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh đó, một số hộ nhân dân thì thương mại và dịch vụ. Có hiện nay cái dịch vụ hậu cần nghề cá thì ở cảng, khi tàu bè cập lại đó thì trên xã cũng có các cái cơ sở mà trực tiếp thu mua như mực cá, các cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó thì các cái tàu bè nơi khác người ta lên lại, người ta cũng là trở về nước đá, dầu thì cũng trao đổi trên cảng, nó cũng mua cũng nhiều.
Với hơn 150 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó phải kể đến huyện đảo Phú Quốc, quần đảo Nam Du và quần đảo Hải Tặc đều là những đảo nhiều tiềm năng du lịch bậc nhất miền Tây Nam Bộ. Không gian du lịch mới mẻ, cảnh vật hoang sơ, ẩm thực phong phú, con người thân thiện đã góp phần tạo nên sức bật để kinh tế biển đảo Tây Nam phát triển nhanh, bền vững, hướng đến trở thành những ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện nay, mỗi năm Phú Quốc đón khoảng 77.000 lượt khách du lịch, nhưng dự kiến đến năm 2020, lượng khách đến đây sẽ lên tới 2 triệu người. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã coi nơi đây như mảnh đất vàng để đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch. Từ những hòn đảo hoang sơ chưa ai biết đến, những người dân nay đã biết làm du lịch để vươn lên thay đổi cuộc sống. Những vùng đảo hoang vu giờ trở thành những quần đảo sung túc, giàu đẹp. Anh Phạm Sinh Nhật, chủ nhà trọ Quang Nhi, ấp Củ Tròn, đảo Nam Du cho biết, điều kiện sinh hoạt trên đảo cũng đã được cải thiện. Khách có thể đến nghỉ tại nhà dân với những dịch vụ đi chơi khác nhau.
Bây giờ thì nước thì ổn định rồi, điện cũng vậy. Điện giờ nhà mỗi nhà trọ nào cũng có máy phát điện hết, có wifi, có đầy đủ hết. Ăn uống, dịch vụ, xe cộ, tàu thuyền có hết. Còn như là cuối tuần khách đông, còn bây giờ thì cũng thấy ngày nào cũng có khách hết. Ví dụ như dắt chưa ra thì ăn uống ăn sáng xong thì đi tàu trước. Tùy theo khách ở một ngày hai ngày, ví dụ ba đêm hai ngày thì cái lịch trình đi khác. Còn đi ra, ví dụ bữa nay ra mà mai về thì cái lịch trình đi khác.
Biển Tây Nam Bộ là một phần của Vịnh Thái Lan, phía Bắc giáp Campuchia, phía Nam và phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Biển Thái Lan, nằm trong tuyến giao thông hàng hải quốc tế quan trọng. Việc kết hợp chặt chẽ hiệu quả khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đảm bảo trật tự an toàn trên biển. Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân cho biết, quốc phòng an ninh trên biển đảo vùng biển Tây Nam luôn được đảm bảo. Các lực lượng bảo vệ biển luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế cho nhân dân, nâng cao ý thức cho họ về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Kể cả đất liền thì các lực lượng vùng Nam đóng quân ở các đảo và khu vực như ở Nam Căn, rồi ở Cần Thơ, ở Thạch Xã thì các lực lượng vùng Nam đều tham gia để giúp đỡ nhân dân. Tất cả các hoạt động trên biển căn cứ vào các cái khu vực, tùy từng khu vực mà khi nhân dân có các cái vụ việc xảy ra thì các lực lượng của vùng năm rồi thì các lực lượng của cảnh sát biển đều hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân để đảm bảo an toàn cho các hoạt động nhân dân. Và trên các đảo thì hiện nay cơ bản là lực lượng của quân khu 9 của hải quân đóng thì chúng tôi đều hàng ngày, hàng kể cả hàng giờ thì đều phải giúp đỡ nhân dân khi có những cái vấn đề thiên tai hỏa hoạn hoặc là có những về những tình thuận xấu đối với bà con trên vùng biển này.
Vùng biển đảo Tây Nam của nước ta không những là khu vực phát triển kinh tế đầy tiềm năng nằm trong các trục giao thông hàng hải quốc tế trên biển, cùng với nguồn lợi về tài nguyên kinh tế biển, còn là môi trường tác chiến quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, từng ngành địa phương phải biết phát huy tiềm năng thế mạnh của mình để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ngành mình, đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế biển cho phù hợp, phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
Quý vị và các bạn thân mến, quyết định số 568 về quy hoạch phát triển kinh tế đảo đến năm 2020 xác định mục tiêu quan trọng là phải làm sao để hệ thống đảo trở thành tuyến phòng thủ vững chắc, bảo vệ chủ quyền quốc gia ở các vùng biển đảo của Tổ quốc. Muốn làm được như vậy, cần có những chính sách hợp lý về định cư ở đảo, hải đảo để nâng cao mức đóng góp của kinh tế đảo trong phát triển kinh tế cả nước từ 0,2% hiện nay lên khoảng 0,5% vào năm 2020. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia nghiên cứu về không gian biển, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông Nguyễn Chu Hồi, theo ông thì để thực hiện tốt mục tiêu nâng mức phát triển kinh tế đảo từ 0,2% hiện nay lên khoảng 0,5% vào năm 2020, chúng ta cần có lộ trình và những chính sách ưu tiên như thế nào ạ?
Phải có lộ trình và phải có chính sách, vì đây cả là một vấn đề lớn, đặc biệt là muốn định cư và ổn định lâu dài. Nó đòi hỏi mấy cái, một là về phía nhà nước và về phía các địa phương, các cơ quan khoa học phải hỗ trợ để mà xác định được những các cái ngành nghề. Người dân ra đấy ngoài cái việc ra, nhưng họ ra để làm nghề gì, có bảo đảm cái sinh kế của họ không, cái sinh kế được bảo đảm trong bao nhiêu năm, quyền và nghĩa vụ của người công dân mà ra sống ở đảo như thế nào. Trong chính sách là mình phải ưu tiên vào những cái vấn đề trả lời những câu hỏi lớn đó. Cái chế độ về chính sách, cái khuyến khích người dân như thế nào về mặt thời gian sinh sống trên đảo, về mặt ưu tiên cho các thế hệ con cháu trong gia đình của những người công dân ở trên đảo. Thế rồi những vấn đề về hỗ trợ ban đầu của nhà nước, những vấn đề ưu tiên về cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trong bao nhiêu năm để cho họ phát triển. Thế rồi những cái chính sách tạo thuận lợi cho họ về nghề nghiệp, về xuất khẩu sản phẩm, về chính sách thuế, thế và đặc biệt là bảo đảm cái môi sinh. Trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu, những các cái chiến lược lâu dài mình phải nhìn để mà quy hoạch những cái vùng dân cư nơi ở để mà chống đỡ với thiên tai. Và về mặt lộ trình ấy, thì tôi nghĩ rằng là ra đảo, đảo nó có nhiều chức năng. Việc đưa dân ra đảo nào trước, giai đoạn nào nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái mục tiêu chính trị và cái nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của cái giai đoạn đó.
Thưa ông, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế thì việc đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là ở những vùng biển có vị trí trọng yếu là hết sức quan trọng. Một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cho việc này có vấn đề đưa dân ra đảo định cư. Theo ông, kế hoạch này cần được thực hiện như thế nào ạ?
Thực ra thì cái chủ trương này đã có từ lâu. Biển của ta thì rộng, nhiều đảo và cái tiềm năng phát triển kinh tế cũng rất là quan trọng. Vị trí địa chính trị, địa chính kế của các cái vùng biển đảo là rất lớn. Cho nên là cái chủ trương mà di dân ra đảo trước hết là để dân sự hóa cái hoạt động của người Việt Nam trên biển, để tham gia phát triển kinh tế đồng thời là gắn với cái bảo vệ an ninh chủ quyền. Và cái kế hoạch này thì thực ra cũng đã bắt đầu làm và làm cũng từ lâu. Nếu nhìn lại cái lịch sử của cha ông ta thì người Việt khi mà ra biển thì cũng đã bắt đầu từ cái chỗ chiếm cứ các cái vùng đất cửa sông ven biển, những cái lợi thế về mặt địa lý, và đồng thời là đi ra sống, cư trú, phát triển kinh tế gia đình ở trên một số đảo, kể cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính phủ cũng đã khẳng định nhiều lần về sự hiện diện dân sự của người Việt Nam trên các cái quần đảo ngoài khơi cũng như các đảo ven bờ của Việt Nam, trước hết mục đích để phát triển kinh tế trên cái lãnh thổ và cái vùng biển cũng như cái vùng đất của mình.
Nhiều ý kiến cho rằng muốn phát triển kinh tế kết hợp đảm bảo an ninh quốc phòng tại các đảo, trước tiên phải đảm bảo an ninh an sinh cũng như môi trường sống cho người dân ở đó. Quan điểm của ông như thế nào ạ?
Đấy là hoàn toàn đúng. Tôi cho rằng không chỉ là những người mà cả họ tự nguyện hay mình tạm thời vận động họ ra trong một thời gian nhất định thì họ cũng có quyền đặt ra những cái đó, và tôi cho rằng đấy là một cái nhu cầu rất chân chính. Bởi vì vấn đề an ninh, vấn đề an sinh và vấn đề môi trường. Vì đảo chúng ta có rất nhiều cái đặc thù. Mà hiện nay cái nghiên cứu chúng ta nếu mà không nghiên cứu kỹ là không trả lời được những câu hỏi cụ thể. Nhà nước phải có một cái chính sách ưu tiên về y tế, về sức khỏe cho những người dân trên đảo. Và vấn đề an ninh trong cái bối cảnh hiện nay. Biển nước ta là khu vực biển và chịu ảnh hưởng nhiều thiên tai hàng năm và định kỳ. Và hiện nay trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu thì nó có những cái tác động đột xuất. Cho nên là cái việc bảo đảm an sinh, an ninh cũng như là vấn đề môi sinh hoàn toàn là một cái nhu cầu chính đáng mà nhà nước phải ưu tiên đầu tiên. Các cơ quan hoạch định chính sách cũng như các nhà khoa học, các cơ quan kỹ thuật quản lý nhà nước là phải tư vấn và hỗ trợ đầy đủ cái đó. Thì hãy đưa dân ra đảo thì mới hy vọng rằng là họ ổn định và sống lâu dài.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Chương 4. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật. Mục 1. Vi phạm quy định về cấp thoát nước. Điều 42. Vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi đổ phân rác, phế thải xây dựng, chăn nuôi súc vật, trồng cây hoa màu trong khu vực an toàn giếng nước ngầm. 2. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi đào hố rác, hố phân, hố vôi, chôn súc vật, chất độc hại trong khu vực an toàn giếng nước ngầm. 3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng nước ngầm mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. 4. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi khai thác nước ngầm mà không được cấp có thẩm quyền cho phép. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 điều này. B. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều này. C. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm nếu có, đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này. Điều 43. Vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống nước thô và đường ống truyền tải nước sạch. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi xả rác, nước thải, đổ đất đá, vật liệu xây dựng trong hành lang an toàn tuyến ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước sạch. 2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi đào bới hoặc lấy đất đá trong hành lang an toàn tuyến ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước sạch, lấn chiếm hành lang an toàn tuyến ống nước thô, đường ống truyền tải nước sạch. 3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tự ý đục tuyến ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước sạch. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này.
Điều 44. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn các công trình kỹ thuật thuộc hệ thống cấp nước. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi xả phân rác, đổ phế thải xây dựng, phóng uế, chăn nuôi súc vật, trồng cây rau hoa màu trong khu vực an toàn các công trình thuộc hệ thống cấp nước. 2. phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn, bảo vệ khu vực an toàn đài nước, hồ chứa nước hoặc các công trình kỹ thuật khác thuộc hệ thống cấp nước. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. Điều 45. Vi phạm quy định về bảo vệ sử dụng mạng lưới cấp nước. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng nước trước đồng hồ đo nước. B. Làm sai lệch đồng hồ đo nước. C. Tự ý thay đổi vị trí, cỡ, loại đồng hồ đo nước. D. Gỡ niêm phong, niêm chỉ của thiết bị đo đếm nước không đúng quy định. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Làm hư hỏng đường ống cấp nước, thiết bị kỹ thuật trong mạng lưới cấp nước. B. Tự ý đấu nối đường ống cấp nước, thay đổi đường kính ống cấp nước không đúng quy định. C. Dịch chuyển tuyến ống các thiết bị kỹ thuật thuộc mạng lưới cấp nước không đúng quy định. 3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quy định. B. Cung cấp nước không phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 4. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước mà không có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm A, B, C khoản 1 và điểm B khoản 2 điều này. C. Buộc thực hiện biện pháp để đảm bảo chất lượng nước sạch phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quy định đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 3 điều này. D. Buộc thực hiện việc cung cấp nước sạch phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 3 điều này. D. Buộc lấy ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển nhượng quyền kinh doanh, dịch vụ cấp nước theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này. Điều 46. Vi phạm quy định về khai thác sử dụng hệ thống thoát nước. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi đổ đất đá, vật liệu rác xuống sông, hồ, kênh mương, hố ga, cống rãnh thoát nước làm cản trở dòng chảy. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Tự ý đấu nối vào mạng lưới thoát nước. B. San lấp kênh mương, ao hồ thoát nước công cộng trái quy định. C. Tự ý dịch chuyển đường ống ngầm, hố ga thoát nước. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Xả chất độc hại vào hệ thống thoát nước công cộng. B. Vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và 3 điều này. B. Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1, 3 điều này. Điều 47. Vi phạm về quản lý cao độ liên quan đến thoát nước. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với đơn vị thoát nước không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời về cao độ hệ thống thoát nước cho các tổ chức cá nhân có yêu cầu theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc cung cấp thông tin cao độ hệ thống thoát nước khi tổ chức cá nhân yêu cầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. Điều 48. Vi phạm quy định về quản lý hệ thống hồ điều hòa. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ hoặc bầu hồ theo quy định. B. Không lập quy trình quản lý khai thác hoặc sử dụng hồ điều hòa theo quy định. C. Tổ chức dịch vụ vui chơi giải trí du lịch, nuôi trồng thủy sản hoặc dịch vụ khác mà không được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc lập quy trình quản lý khai thác sử dụng hồ điều hòa đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. B. Buộc khôi phục tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Điều 49. Vi phạm quy định về quy trình quản lý vận hành hệ thống thoát nước thải. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các đơn vị được giao quản lý thoát nước thải. Có một trong các hành vi sau đây. A. Không định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước. B. không lập hoặc lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Thái Nguyên và An ninh Thế giới. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.